Xin kính chào Hội Thánh. Xin chúng ta cùng nghe lời Chúa ở sách Ê-phê-sô chương 2 từ câu 1 đến câu 10. Tôi xin được phép đọc. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Điều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Amen. Xin kính mời mục sư và kính mời Hội Thánh an toàn.
Xin trân trọng kính chào Thầy Huy, cô cái dấu của Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có thời giờ để cùng nhau suy gẫm lời của Chúa sáng hôm nay. Thưa Hội Thánh, ông anh chị em có còn nhớ tuần trước chúng ta đã học lời Chúa ở đâu không ạ? Tuần trước chúng ta học lời Chúa ở trong phân đoạn Kinh Thánh nào ạ? Dạ, Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. Và cái đề tài mà chúng ta đã học tuần trước là gì ạ? Dạ, thánh đồ và những cái ơn phước thiêng liêng. Chúng ta là những người được Chúa kể là thánh đồ bởi vì chúng ta đã được Chúa cứu và biệt riêng ra cho Chúa để chỉ thuộc về Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Chúng ta có cái địa vị đó là bởi vì Chúa đã cứu chúng ta, chứ không phải vì chúng ta là người thánh. Chúng ta đều là những cái tội nhân trước mặt Chúa cả, nhưng bởi vì Chúa yêu chúng ta, Chúa đã cứu chúng ta khỏi cái sự hư mất để ban cho chúng ta cái địa vị là con của Chúa. Chúng ta đã được Chúa kể là những người công bình rồi. Chúng ta không công bình chút nào cả, nhưng Chúa Giêsu đã làm thế cái việc chúng ta đáng là phải làm, đó là trả lấy cái giá của án phạt tội lỗi. Chúa Giêsu đã làm thế điều đó rồi. Và khi cái án phạt đã được trả rồi, chúng ta đã được Đức Chúa Trời đóng một cái dấu, giống như mỗi lần mà quý ông bà anh chị em có bị nợ đó, hoặc là phải trả gì đó mà chúng ta đã thanh toán xong, người ta đóng một cái dấu, có chữ pay, là đã trả xong rồi. Và kể từ giờ phút đó chúng ta không còn nợ điều gì nữa. Thì Chúa Giêsu đã làm thế cho chúng ta điều đó rồi. Và từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm con cái của Chúa, Chúa Giêsu đã trả cho chúng ta điều đó rồi. Và Đức Chúa Trời kể chúng ta là công bình, chúng ta được gọi là thánh đồ là vậy. Đó là địa vị Chúa ban cho chúng ta, là những người được cứu chuộc trong huyết của Chúa, của Thầy Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa về cái ân sủng lớn lao của Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời Chúa ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa cùng tra xem với nhau lúc nãy. Thưa quý ông bạn chị em yêu dấu, mục sư Philip Jansé có kể một câu chuyện tại một cái hội nghị tôn giáo ở tại Anh. Thì các học giả từ khắp nơi trên thế giới tranh luận với nhau về cái điểm khác biệt giữa Cơ Đốc giáo với các tôn giáo khác. Có một người nói rằng đó là sự nhập thể. Chúa Giêsu đã giáng sinh vào đời làm người, và đó là cái sự khác biệt của Cơ Đốc giáo với các tôn giáo khác. Thế nhưng mà rồi sau đó họ nhận thấy rằng đó có lẽ không phải là sự khác biệt, bởi vì các tôn giáo khác trong cái quan niệm của họ cũng có các phiên bản khác nhau về cái việc các vị thần hạ phàm đầu thai làm người. Và rồi một học giả khác thì nói rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là điều khiến cho Cơ Đốc giáo khác biệt với các tôn giáo khác. Nhưng mà rồi họ cũng thấy rằng cái quan điểm đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác Thì các tôn giáo khác họ cũng cho rằng đó là một hình thức của sự phục sinh. Cuộc tranh luận diễn ra cho đến khi mục sư Clyde và Lewis bước vào trong cái phòng hội nghị. Và ông hỏi với mọi người rằng là: ô, các anh đang tranh luận cái chuyện gì mà sôi nổi như vậy? Thì họ trả lời rằng họ đang thảo luận về cái sự khác biệt giữa các tôn giáo với các tôn giáo khác. Và mục sư Lewis, ông trả lời rất là dễ dàng: đó là ân điển. Nếu muốn nói về sự khác biệt giữa đạo Chúa và các tôn giáo khác thì cái điểm khác biệt đó là ân điển hay là ân sủng của Chúa. Thưa quý ông bạn chị mê dấu, quả đúng như vậy. Trong các tôn giáo trên thế giới thì Cơ Đốc giáo khác biệt hoàn toàn ở điều đó: ân sủng của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người, tất cả chúng ta chỉ được cứu nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời. Phật giáo thì cho rằng các Phật tử có thể tìm được sự cứu rỗi bằng việc giữ bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu giữ được 8 cái chánh đạo đó thì sẽ được sự cứu rỗi. Rồi người theo Ấn Độ giáo thì họ tìm kiếm cái sự cứu rỗi bằng việc tu thân tích đức, làm lành lánh dữ. Người Hồi giáo đó thì họ tìm kiếm sự cứu rỗi thông qua việc giữ kinh luật Quran, vân vân. Và chỉ có Cơ Đốc giáo, hay nói đúng hơn là chỉ có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời công bố sự cứu rỗi bởi ân sủng mà thôi. Chỉ bởi ân sủng, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự cứu chuộc và sự sống trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ân sủng hay là ân điển, tức là Đức Chúa Trời ban cho con người điều mà con người lẽ ra không xứng đáng để được nhận lãnh. Chúa đối với con người theo cái cách mà con người không xứng đáng để được nhận lãnh. Cái điều này chỉ xuất phát từ cái lòng nhân từ và bao dung của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô đề cập đến ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. Phần đoạn Kinh Thánh hôm nay trình bày về cái hồng ân cứu rỗi diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 là câu Kinh Thánh khá quen thuộc với nhiều câu cao dấu của Chúa. Và rất là nhiều người thuộc lòng câu Kinh Thánh này, phong ạ. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Câu ấy dạy rằng chúng ta được Chúa cứu vớt hoàn toàn là nhờ hồng ân của Chúa, nhờ ân sủng của Chúa, chứ không phải là nhờ công lao công sức của chúng ta. Chúng ta được cứu rỗi bởi ân huệ của Chúa. Đó là cái chân lý tỏ tường mà mọi người đọc Kinh Thánh, mọi người theo Chúa phải nhìn thấy, phải nhận biết. Trước khi cùng nhau suy gẫm về ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời qua phần đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, giờ này chúng con đến với Chúa cùng nhau suy gẫm lời của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng chúng con, hướng dẫn chúng con để hiểu lời Chúa. Chúng con thâm nhuần lời Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp đồng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bạn chị mê dấu, có ba điều mà sứ đồ Phaolô trình bày ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Trước hết đó là ngoài Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có bị hư mất. Từ câu 1 đến câu 3, sứ đồ Phaolô ông nói đến cái tình trạng hết sức là thê thảm của tội nhân. Ông khẳng định rằng cái con người cũ của chúng ta nè, bây giờ chúng ta là những người đã được Chúa cứu rồi, nhưng trước khi chúng ta tin Chúa, cái con người cũ của chúng ta đó thảy đều đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, ở trong câu 1. Có nghĩa là trước kia chúng ta đã chết về cái phần thuộc linh rồi, không còn cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Mọi người đều đã phạm tội, không sống theo tiêu chuẩn của Chúa, nhưng mà lại thỏa hiệp với thế gian ở trong sự cai trị của vua cầm quyền chốn không trung, tức là ma quỷ. Cái con người cũ của chúng ta đó thờ thần tượng và lấy bụng mình làm chúa mình qua cái việc nuông chiều tư dục của chính mình. Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 nêu đích danh ba cái kẻ thù khiến cho con người xa và tội lỗi và xa cách Đức Chúa Trời. Đó là đời này, hay còn gọi là thế gian. Thứ hai đó là vua cầm quyền chốn không trung, tức là ma quỷ. Và thứ ba là xác thịt con người chúng ta. Thế gian tức là nói đến tất cả những cái văn hóa, những cái phong tục, những cái tập quán, những cái triết lý sống, những cái sinh hoạt xã hội của con người đi ngược lại với đường lối của Chúa là Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này. Thế gian bị ảnh hưởng của tội lỗi nên có nhiều điều đi ngược lại với ý muốn của Chúa. Và chúng ta thấy ngày hôm nay, Chúa nói rằng là ngày Chúa gần trở lại thì cái tội ác nó càng gia tăng. Và chúng ta thấy ngày hôm nay á, người ta thích, người ta ủng hộ, người ta cổ xí, người ta kêu gọi, người ta đòi hỏi cho những cái việc vô luân. Nhưng mà người ta nghĩ rằng ô đó là những điều mà họ có quyền sống như vậy. Và nó hoàn toàn đi ngược lại với đường lối của Chúa. Và trước mặt Chúa đó là điều ghê tởm. Và thế gian mời gọi con người, mời gọi chúng ta yêu mến những cái điều đó và làm theo những cái điều đó, để rồi cùng chịu phán xét chung với những người chống nghịch lại Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 72 là của Chúa nói rõ về số phận những người chống nghịch lại Chúa như vậy. Và cái kẻ thù thứ hai của con người cũ chúng ta đó là ma quỷ hay là Satan. Satan là vị thiên sứ trưởng nhưng đã sa ngã, chống nghịch lại Chúa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ cái số phận đời đời của Satan đó là bị giam cầm trong hồ lửa địa ngục. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 10. Và trong cái thời gian hiện tại thì Satan nó dùng mọi cách để làm cho con người đi ngược lại với ý muốn của Chúa, để rồi cũng mất phước hạnh và cũng chịu chung cái số phận với nó. Đây là thời điểm mà Satan như là giận hoảng và nó tìm mọi cách để lôi kéo con người đi chung đường với nó và rồi cũng chịu chung cái số phận đời đời trong hỏa ngục với nó. Và cái kẻ thù thứ ba của con người cũ chúng ta đó là cái xác thịt mình. Ai trong chúng ta cũng có cái bản ngã xác thịt kể từ khi con người phạm tội. Xác thịt là cái bản tính sa ngã, chống nghịch lại Chúa mà chúng ta thừa hưởng từ tổ tiên truyền lại. Và sứ đồ Phaolô ông giải thích đời sống tội lỗi của chúng ta khi còn sống và làm theo cái tư dục xác thịt đó, chiều theo những cái ham mê đó, những ham mê của đời đó, thì tự nhiên trở thành con của sự thành nộ. Ở trong câu thứ ba ông dùng cái cụm từ là con của sự thành nộ, tức là cái đối tượng đáng phải chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời công chính. Con người phải trả giá cho sự phản loạn của mình bằng cái sự chết đời đời. Thưa quý ông các dấu của Chúa, khi tạo dựng nên con người thì Chúa ban cho chúng ta sự sống thuộc thể và sự sống thuộc linh. Nhưng kể thì khi con người phạm tội, phản nghịch Chúa, xa lìa Chúa, không còn ở trong cái mối liên hệ với Chúa như mục đích ban đầu mà Chúa tạo dựng nên chúng ta đó, thì con người trở nên con của sự thành nộ và phải nhận lấy cái án phạt của sự chết đời đời. Thì cái con người của chúng ta đó chỉ còn khuất khỏi với cái sự sống thể xác này nhiều lắm là 70 năm, 80 năm, để rồi chịu sự hư mất đời đời về tâm linh ở trong hoa ngục. Giống như những cái nhành hoa mà chúng ta thấy, không biết hôm nay ai cầm hoa này, rất là đẹp. Chúng ta thấy những cái nhành hoa ở đây có vẻ như là đang sống vậy, rất là đẹp. Nhưng mà thực ra một khi cái nhành hoa, cái đóa hoa này rất là đẹp mà đã bị cắt ra khỏi cái thân cây rồi đó, thì nó đã bị mất đi cái sự sống thật sự rồi. Nó chỉ còn tồn tại được vài ngày rồi cũng sẽ tàn héo và hư mất đi. Con người chúng ta khi phạm tội cùng Chúa, xa cách Chúa, không còn ở trong cái mối liên hệ với Chúa thì cũng bị giống như vậy. Có nghĩa là sự sống thật của chúng ta đã bị chết rồi. Chúng ta chỉ còn khuất khỏi mấy mươi năm trên đất này về thể xác và rồi cũng sẽ qua đi, để rồi cái đời sống tâm linh chúng ta bị hư mất hoàn toàn. Và trải qua bao đời có người đi tìm sự giải thoát mình khỏi tội lỗi, khỏi sự hư mất đời đời, khỏi cái án phạt của tội lỗi mình. Nhưng không ai làm được cái điều đó. Bởi vì một tội nhân thì không thể tự cứu mình được khỏi tội ngoài sự trả giá cho tội đó. Và với con người chúng ta, tiền công của tội lỗi và sự chết, và sự chết đó là sự chết đời đời. Không một ai làm lành, lánh giữ, tu thân tích đức đủ để tự cứu mình, giải thoát mình khỏi tội được. Không một ai có thể giữ luật đủ để mà không phạm một tội nào. Và trước mặt Đức Chúa Trời, tội rất là hụt mất tiêu chuẩn của Ngài. Và Chúa không kể rằng người nào tội nhiều, người nào tội ít. Nhưng mà tội là tội. Tôi đi thi, nếu cái điểm chuẩn là 100 điểm sẽ đậu, thì tôi có được 99 điểm đi nữa, tôi có thể nói với cái người làm được câu điểm, tôi nói ôi tôi hơn anh tới 98 điểm, tôi ngon lành hơn. Nhưng mà thực ra tôi cũng được kể như người có một điểm, bởi vì tôi không đủ 100 điểm để mà đậu. Và thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, đó là tin dữ cho con người. Nhưng mà cảm tạ Chúa, ở trong ân sủng cao cả của Đức Chúa Trời, qua Chúa Giêsu chúng ta được cứu. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết công bình, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương. Bởi tình yêu, Đức Chúa Trời không nỡ nhìn con người đắm chìm ở trong tội lỗi, đau khổ, rồi phải chết đời đời tâm linh của mình. Đức Chúa Trời đã giải cứu con người trong Chúa Giêsu qua sự chết của Chúa Giêsu là câu một của Đức Chúa Trời ở trên thập tự giá. Và mạng sống quý báu của Chúa Giêsu có giá trị để trao đổi mạng sống của tất cả mọi người hư mất ở trên thế gian này. Và rồi bất cứ ai ý thức mình là tội nhân, bởi đức tin nhận lấy sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì được Chúa kể là đã trả xong cái án phạt về tội lỗi mình, được kể là công bình, là người được biệt riêng cho Chúa, được làm con của Chúa và được đảm bảo sự sống đời đời phước hạnh cho tâm linh của mình. Giờ đây chúng ta không còn phải sống ở dưới quyền lực của tội lỗi nữa, bởi vì Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá thay thế cho chúng ta gánh lấy cái án phạt mà lẽ ra chúng ta phải chịu lấy. Tình yêu lớn lao của Chúa ban cho chúng ta, nó không đòi hỏi chúng ta có xứng đáng hay không. Tình yêu của Chúa ban cho tôi không phải là vì tôi được 99 điểm hơn cái người kia, cái 98 điểm, không phải. Trước mặt Chúa, nó cũng chỉ là một con số không mà thôi. Đó chỉ bởi là ân sủng của Chúa ban cho chúng ta là những người không xứng đáng được nhận lãnh ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta nhờ ân sủng của Chúa và bởi đức tin nơi huyết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu mà được cứu khỏi án phạt đời đời vì tội lỗi của mình. Và như lời Chúa đã hứa, hễ ai tin con thì được sự sống đời đời, tức là tin huyết cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu thì được sự sống đời đời. Phúc âm Giăng đoạn 3 câu 16. Và được ban cho cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Phúc âm Giăng đoạn 1 câu 12. Ở trong ân sủng lớn lao đó, người tin Chúa không những được Chúa cứu khỏi cái sự hư mất đời đời vì tội của mình, nhưng mà còn được dự phần vinh quang của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ở trong câu thứ 6, sứ đồ Phaolô ông nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta cùng sống lại với Đấng Christ và đặt chúng ta đồng ngồi với Ngài tại các nơi trên trời trong Đấng Christ Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, đáng lẽ ra chúng ta phải chịu chết vì tội lỗi của mình, nghĩa là phải bị phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời, phải bị hư mất đời đời ở trong hỏa ngục. Nhưng mà nhờ tình yêu lớn lao của Chúa đã khiến cho chúng ta được sống lại ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu và được đồng ngồi với Chúa ở các nơi trên trời. Cái chữ đồng ngồi mà sứ đồ Phaolô nói ở đây nói đến cái địa vị. Đồng ngồi là nói đến cái địa vị ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Và như tuần trước chúng ta đã học, Chúa ban cho chúng ta cái địa vị làm con y dấu của Chúa và Chúa gọi chúng ta là thánh đồ, dầu chúng ta không xứng đáng, nhưng đó là Chúa ban cho chúng ta cái địa vị đó. Ở trần gian, ở trên đời này thì chúng ta có thể không có một cái vị trí gì ở trong xã hội, chúng ta không có một chức tước gì, chúng ta có thể là những người cũng không có cái của cải tài sản gì. Có thể đối với cái nhìn của người đời, người ta rất là phân biệt, người ta coi trọng những người có địa vị, người giàu có tài sản. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, một khi chúng ta đã là con cái của Chúa rồi thì Chúa ban cho tất cả mỗi một chúng ta cùng một địa vị giống nhau, là những người đã được cứu, những người làm con của Chúa và những người được gọi là thánh đồ đều như nhau cả. Ở trong Chúa không có phân biệt giàu nghèo, cũng không có phân biệt học nhiều hay là học ít, có địa vị hay là không có địa vị trong cái xã hội này. Thưa quý cô cả yêu dấu của Chúa, đó là cái đặc ân lớn lao mà Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Đặc ân ấy xuất phát từ cái tình yêu lớn lao của Chúa. Nhờ tình yêu lớn lao của Chúa mà chúng ta được cứu. Nếu không bởi tình yêu của Chúa thì tất cả mỗi một chúng ta, tôi và mỗi ông bà anh chị em dâu, chỉ đáng để bị hư mất ở trong tội lỗi và không được giải hòa, không được trở lại làm con y dấu của Ngài. Nhưng dù chúng ta không xứng đáng để được Chúa yêu, mà Chúa vẫn yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu mặc dù. Con người chúng ta yêu nhau vì hai thứ: nếu và vì. Nếu em đẹp, anh sẽ yêu em. Nếu anh giàu, em sẽ lấy anh. Tôi yêu bạn bởi vì bạn tốt với tôi. Nhưng nếu bạn không tốt với tôi sẽ ghét bạn, tôi sẽ không yêu bạn. Nhưng mà Đức Chúa Trời yêu chúng ta bằng tình yêu mặc dầu. Chúa không kể chúng ta là nếu hay thì gì cả. Dầu chúng ta là những người đang phải bị hư mất, nhưng mà Chúa yêu chúng ta. Ngài không nỡ để chúng ta bị hư mất trong sự khốn khổ của địa ngục. Nhưng mà Chúa đã yêu chúng ta. Vì vậy mà xin Chúa cho chúng ta ý thức được tình yêu lớn lao của Chúa. Nhận biết ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng ta là quý báu, để rồi chúng ta luôn biết ơn Chúa và sống đời sống đẹp lòng Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, tất cả chúng ta tôi nghĩ là ai cũng đều biết cái bài hát Amazing Grace, là bài ân điển lạ lùng. John Newton, tác giả của bài hát ân điển lạ lùng, ông có một bà mẹ rất là yêu kính Chúa, là người dạy lời Chúa cho ông từ nhỏ và cầu nguyện trong mỗi ngày. Nhưng mà ngược lại, ông lại có một người ba không có tốt. Và khi lớn lên, ông bị ảnh hưởng bởi đời sống của người ba mình. Và rồi ông đã buông mình trong một cái đời sống phóng đãng trụy lạc. Và trở thành một tay buôn nô lệ khét tiếng. Ông đã sống trong một đời sống gian ác. Cho đến khi Chúa đã cứu ông trên một cái chuyến tàu buôn nô lệ từ Phi Châu chở sang Mỹ. Thì con tàu bị gặp bão và tất cả mọi người trên tàu đều nghĩ rằng con tàu sẽ phải bị chìm và không thể nào thoát được. Và trong cái giờ phút đó, Chúa đã cho ông nhận biết được đời sống của mình là mong manh vô cùng. Và ông nhận thấy rằng đời sống của ông bây giờ không còn có một cái hy vọng gì cả. Ông nhìn lại đời sống của mình, ô đời sống của tôi quá kinh khủng. Bây giờ nếu nói tới một cái ân sổ, một cái ơn nào đó ai dành cho tôi, thì ông nói rằng là tôi không còn cái hy vọng nữa. Nhưng mà chính trong cái giờ phút đó, ông nhớ lại những gì mà Chúa đã dùng mẹ của ông dạy. Ông nhớ là Chúa lại rất yêu thương. Và ông đã cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin cứu con. Và Chúa đã cứu ông, cứu cả chuyến tàu đó thoát khỏi bị đắm. Và đó là cái sự biến chuyển mạnh mẽ sẽ đến với ông trong cái hành trình dẫn tới ân điển. Ông cảm thấy mình là một người không xứng đáng với cái cuộc đời mới mà Chúa đã ban cho ông. Vì vậy mà Chúa đã thay đổi đời sống của ông hoàn toàn. Ông đã trở thành một người nồng nhiệt, rao giảng tin lành và cuối cùng trở thành một lãnh đạo của phong trào bãi bỏ nô lệ. Newton đã xuất hiện trước quốc hội, đã đưa ra cái lời chứng không thể chối cãi về sự kinh khiếp và thiếu đạo đức của hoạt động buôn bán nô lệ lúc bây giờ. Và rồi ông đã viết nên cái bài hát, bài thánh ca, ân điển lạ lùng. Và khi chúng ta hát bài hát đó, chắc chắn chúng ta cũng đồng cảm với tác giả bài hát này. Đời tôi muốn chìm trong buồn thảm, muốn chìm trong tội lỗi, muốn chìm trong sự vô vọng. Nhưng mà ơn của Chúa lớn quá. Chúa đã cứu ông, Chúa đã cứu những người ngửa trong ân điển từ nơi Chúa giống như ông. Và rồi Chúa đã dùng chính đời sống của ông khi đã được Chúa cứu chuộc trở nên một người của việc lành. Như ta đã mô tả, bất kỳ việc lành mà ông ta làm được, đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không phải là do ông làm được. Và như vậy, ông có thể được đứng ngang hàng với những anh hùng đức tin. Ân điển của Chúa có sẵn cho tất cả mọi người kêu cầu Đức Chúa Trời. Ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Ngài, được tha thứ tội theo sự dư dật ân điển của Ngài. Và cái điểm thứ ba chúng ta suy gẫm lời Chúa buổi sáng hôm nay, đó là với Chúa Giê-xu thì chúng ta là việc tay Ngài làm. Trước đây khi chưa có Chúa thì ngoài Chúa Giê-xu chúng ta chỉ xứng đáng cho sự hư mất. Nhưng mà rồi ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta được sự sống. Và rồi với Chúa Giêsu thì chúng ta là việc tay Ngài làm. Ở đây chúng ta thấy rằng là sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng chúng ta được cứu bởi đức tin trong ân sủng của Đấng Christ, chứ không phải là bởi việc chúng ta làm được cái việc lành này, việc lành kia. Đây là cái điều khác biệt căn bản trong niềm tin Cơ Đốc giáo với các tôn giáo khác. Chúng ta được cứu để làm việc lành, chứ không phải là chúng ta làm việc lành để được cứu. Không ai làm việc lành đủ để được cứu cả. Và khi được cứu rồi thì chúng ta sẽ nhận được tình yêu và năng lực của Chúa để có thể làm việc lành, sống theo gương của Chúa Cứu Thế Giêsu, có đời sống yêu Chúa và yêu thương mọi người. Ở trong câu 10, sứ đồ Phaolô nhắc cho chúng ta nhớ về cái mục đích Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Thưa quý ông bạn chị vì dấu, Chúa tạo dựng nên chúng ta là để phục vụ Chúa, để ở trong cái mối tương giao với Chúa. Đó là cái mục đích ban đầu mà Chúa đã tạo dựng nên của một chúng ta. Giống như khi chúng ta tạo ra một cái vật gì thì cái vật đó nó hiện hữu là để vì chúng ta. Cái micro mà tôi đang đeo đây dùng để mà phết âm, nó không thể nói rằng là nó hiện hữu vì chính nó, nhưng nó hiện hữu, nó được tạo dựng nên vì những người tạo nên nó dùng để khuếch âm lên. Thưa quý ông bạn, chị vì dâu, và Chúa đã tạo dựng nên chúng ta là ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng là để làm việc lành, tức là phục vụ Chúa. Đó là cái mục đích ban đầu của Chúa tạo dựng nên chúng ta. Nhưng mà tội lỗi đã làm cho chúng ta lạc hướng, đã làm chúng ta không biết sử dụng cuộc đời của mình theo đúng mục đích của nó. Thay vì sống với Chúa, sống trong mối liên hệ với Chúa và phục vụ Chúa, thì con người cũ của chúng ta đã lại phục vụ cho ma quỷ, phục vụ tiền bạc, phục vụ chính mình thay vì là phục vụ Chúa, phục vụ cho những cái đối tượng sai lạc thay vì phục vụ Chúa. Sử dụng cuộc đời của mình không đúng với mục đích như vậy, cho nên con người luôn thấy mình bất an và vô nghĩa. Nhưng tạ ơn Chúa, bởi lòng nhân từ, Chúa đã xả thân để cứu chúng ta. Và chúng ta không những được cứu để thoát khỏi án phạt đời đời kinh khiếp của tội lỗi mình, nhưng mà cũng được cứu để mà phục hồi cái chức năng nguyên thủy của chúng ta nữa, chức năng làm những việc thiện lành, tức là phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng ta không làm lành để được cứu, đây là điều mà lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 nói rất là rõ. Chúng ta không làm việc lành để được cứu, bởi vì không ai làm lành đủ để được cứu, nhưng mà chúng ta được cứu để làm lành. Chúng ta không được cứu nhờ làm lành, nhưng mà chúng ta làm lành nhờ đã được cứu rồi. Ở tại Italia có một cái loại đá cẩm thạch rất là quý, rất là tốt, mà người ta thường dùng để tạc tượng. Và vào thế kỷ thứ 15 thì có một nhà điêu khắc đã tìm được một cái khối đá cẩm thạch lớn, và ông ta đã định tạc một cái bức tượng. Nhưng bởi vì tính toán sai cho nên là ông đã làm hư cái khối đá cẩm thạch đó. Và rồi ông bỏ cái khối đá cẩm thạch đó nằm ở một góc sân của một cái ngôi thánh đường ở tại Florence. Cái khối đá cẩm thạch đó rất là quý, nhưng mà khi đã bị dùng một cách sai thì nó trở nên một cái cục đá như bao cục đá khác, nằm ở một cái góc sân đó. Và 100 năm sau thì có một nhà điêu khắc khác đến và ông được sử dụng cái khối đá mà bây giờ thì xem như mà cục đá bình thường thôi. Và ông được sử dụng, ông lấy cái khối đá cẩm thạch đó, ông đo và tính toán để làm nên một cái bức tượng khác. Và ông hình dung một cái nhân vật ở trong Kinh Thánh, đó là vua David. Và ông đã dùng cái khối đá đó để tạc tượng vua David. Và sau 30 năm âm thầm làm việc thì cái tác phẩm đã hoàn thành. Và cái người đầu tiên được chiêm ngưỡng cái bức tượng đó là học trò của ông. Và cái người học trò này phải thốt lên rằng: thưa thầy, đây thật sự là một cái tác phẩm tuyệt hảo mà lần đầu tiên trong cuộc đời con được nhìn thấy, dầu rất tiếc nó chỉ là cái bức tượng, nó không có nói được. Và thưa quý ông bạn chị mi dấu, chúng ta hãy tưởng tượng rằng cái một cái khối đá cẩm thạch quý, khi mà đã bị sử dụng sai đó, nó trở thành một cục đá bình thường phải bỏ đi và vô dụng. Nhưng mà nhờ bàn tay của một thiên tài, một nhà điêu khắc thiên tài, thì nó đã trở thành một tác phẩm tuyệt vời cho đến ngày hôm nay và còn được trưng ở tại Ý. mỗi một chúng ta. Và cái tảng đá đó nó có cái điều giống nhau. Chúng ta vốn đã được Chúa tạo dựng nên một cách tốt đẹp theo hình ảnh của Ngài. Nhưng mà tội lỗi đã làm hoen ố, đã làm hư hỏng cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chỉ đáng bị vứt bỏ mà thôi. Chỉ đáng bị bỏ vào hồ lửa địa ngục mà thôi. Nhưng mà Chúa có thấy Giê-xu đã đến với tình yêu vĩ đại của Ngài. Ngài đã cứu chuộc chúng ta khỏi án phạt, sự mất đời đời. Và rồi Ngài biến đổi đời sống chúng ta từ cái người xấu xa, hư hỏng và đáng bỏ đi giống như John Newton vậy, để trở thành một tác phẩm trong tay của Chúa. Cái cụm từ việc tay Ngài làm ra ở trong nguyên bản tiếng Hy Lạp là cái chữ, trong tiếng Anh là chữ poem, là bài thơ. Và chúng ta là việc tay Ngài làm ra, có nghĩa là chúng ta là cái tuyệt tác Chúa đã tạo dựng nên. Và rồi cũng là cái tuyệt tác mà Chúa đã cứu chuộc trở lại từ sự mất, từ cái sự đất lại làm đã bị loại bỏ rồi, để làm việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà mì dâu, nguyện xin Chúa cho chúng ta ý thức được rằng chúng ta vốn được tạo dựng nên một cách tốt lành theo hình ảnh của Chúa. Nhưng mà rồi vì tội lỗi, vì chiều theo tư dục của xác thịt, vì chạy theo đời này mà con người chúng ta đã phạm tội xa cách Chúa và đáng phải bị hư mất, đáng phải bỏ đi. Nhưng Chúa đã yêu thương chúng ta, Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng chính mạng báu của Ngài. Hồi nãy chúng ta hát cái bài hát và tôi nhớ cái câu là He lived and died to buy my pardon, our pardon. Tức là Chúa mua chuộc cái điều mà lẽ ra chúng ta phải trả. Chúa mua lấy điều đó dùm cho chúng ta rồi bằng chính huyết của Chúa. Và ở trong Chúa chúng ta được tự do. Chúng ta không còn ở trong cái án phạt của tội lỗi đời đời nữa. Và chúng ta cũng không còn ở dưới sự nô lệ của tội lỗi nữa. Ở trong đoạn 1 của trước chúng ta đã học, thì sứ đồ Phaolô ông nói rằng là chúng ta đã được Chúa cứu chuộc khỏi quyền lực của tội lỗi rồi, thì lẽ nào chúng ta lại cứ tiếp tục sống trong tội lỗi nữa. Cho nên thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, nhận biết, ý thức được Chúa đã yêu chúng ta bằng tình yêu ân sủng lớn lao của Ngài, thì xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta luôn biết ơn Chúa và nhờ cả Chúa để sống nếp sống đẹp lòng Chúa. Qua đời sống của chúng ta, danh của Chúa được vinh hiển, nhiều người khác được biết đến Chúa và họ chạy đến với Chúa để được sự cứu rỗi qua chính đời sống chúng ta. Chúa kể chúng ta là muối và ánh sáng để thu hút người khác đến với Chúa. Lâu nay chúng ta đã phục vụ Chúa như thế nào? Hay là chúng ta chỉ phục vụ chính mình, phục vụ những cái đối tượng khác? Xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng Chúa tạo nên chúng ta, Chúa đã cứu chuộc chúng ta để chúng ta làm việc lành, tức là phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Và nguyện xin Chúa cho mỗi chúng ta có thể nói như Giô-suê rằng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Và nguyện Chúa ban phước cho mỗi một chúng ta khi chúng ta biết sống là người phục vụ Chúa, là vinh hiển danh của Chúa. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của chúng con, ta ơn Chúa vì ân sủng lớn lao đời đời của Chúa cho mỗi chúng con là những người không xứng đáng để nhận lệnh. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và cho chúng con luôn ý thức rằng khi chúng con tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình, Chúa đã tha tội cho chúng con, xóa án phạt tội lỗi mà lại cho chúng con phải nhận, để rồi ban cho chúng con địa vị làm con của Chúa, hưởng lấy sự sống đời đời ở trong Chúa. Và Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con cũng nhớ rằng Chúa tạo dựng nên chúng con và Chúa cứu chúng con để làm việc lành, tức là phục vụ Chúa và tha nhân. Xin Chúa cho chúng con luôn biết ơn Chúa và nhờ cả Chúa để sống nếp sống đẹp lòng Chúa, nếp sống làm vui lòng Chúa, là Đấng đã tạo dựng nên chúng con và là Đấng đã cứu chuộc chúng con, là Đấng đã cho chúng con hưởng ân sủng kỳ diệu lớn lao của Chúa. Thế rồi đời sống chúng con là đời sống đẹp lòng Chúa và là đời sống đem phước hạnh và sự cứu chuộc của Chúa đến cho nhiều người chung quanh chúng con nữa, Chúa ơi. Xin Chúa giúp cho đời sống chúng con là đời sống để danh của Chúa được vinh hiển. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.